theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày.
Giáo chủ trên đời luôn luôn có một khuôn mẫu để cho môn đệ của mình noi theo. Chúng ta biết đến thuyết bất bạo động, bất hợp tác của Gandhi. Chúng ta biết đến tứ thư ngũ kinh của Khổng giáo. Chúng ta cũng biết đến bản tuyên ngôn và quyển tư bản luận của Các Mác. Thế còn Chúa Cứu Thế Giêsu để lại gì cho môn đệ của Ngài? Chúng ta vừa cùng nhau nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Một án văn tuyệt tác nêu lên những nguyên tắc sống ở đời. Đó chính là bản tuyên ngôn của Chúa Giêsu về đạo xử thế của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Ngài còn khuyên dạy các môn đệ của Ngài nhiều điều khác nữa. Chúa dạy qua các ví dụ, các câu chuyện và chính đời sống của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học một số các lời giáo huấn khác của Chúa Giêsu về vấn đề xử thế và phục vụ. Mời quý vị nghe sau đây những lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài khi giao cho họ công tác truyền giáo, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 1 đến câu 6. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 1 đến câu 6. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau này: Sứ đồ thứ nhất là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ, và An-rê là em người, Gia-cơ con của Cê-bê-đê và Giăng là em Gia-cơ, Philip cùng Bartholomew, Thô-ma và Ma-thi-ơ là người thu thuế, Gia-cơ con của A-phê cùng Tha-đê, Simon là người Ca-na-an cùng Giu-đa Iscariot là kẻ phản Đức Chúa Giê-su. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-su sai đi và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 1 đến câu 6. Chúng ta thấy rằng, qua phân đoạn này, trước hết Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ của Ngài. Rồi trong số những người được Chúa gọi, Chúa chọn ra 12 người để lập làm sứ đồ. Phân đoạn kinh thánh tương đương trong Phúc âm Mác chương thứ 3, câu 13 đến 15 ghi những lời như sau: Kế đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Mỗi chi tiết trong việc Chúa kêu gọi và sai các môn đệ của Chúa ra đi đều có một mục đích rõ ràng. Trước hết chúng ta thấy Chúa gọi họ. Chúa không bắt buộc một ai theo Chúa. Chúa cũng không bắt buộc một ai phục vụ Ngài. Chúa chỉ kêu gọi chúng ta. Và nếu chúng ta sẵn lòng, nếu chúng ta đáp ứng lại tiếng gọi ấy và đi phục vụ Chúa. Không nhất thiết là phải làm mục sư truyền đạo hoặc linh mục, nhưng trong bất cứ lĩnh vực nào Chúa muốn chúng ta làm. Chúa chẳng những gọi chúng ta, nhưng Ngài cũng chọn chúng ta nữa. Chúng ta biết rằng môn đệ của Chúa rất nhiều, nhưng Chúa chỉ chọn ra 12 người ở gần Chúa để phục vụ Ngài, để được Chúa giao cho những công tác đặc biệt. Tại sao vậy? Chúa gọi nhiều người, nhưng Chúa biết rằng để cho công tác của Chúa hoàn tất, Ngài cần có một thiểu số có nhiệt tâm, được Ngài huấn luyện kỹ càng, thì với thiểu số đó Ngài có thể chinh phục được cả thế giới. Và thật vậy, thế giới ngày nay biết đến đạo Chúa là nhờ ở 12 sứ đồ đầu tiên, với Phao-lô thay thế cho ông Giu-đa là người phản Chúa. Chúa biết rõ chương trình của Ngài, cho nên Chúa chẳng những kêu gọi chúng ta, Chúa cũng chọn chúng ta và giao cho chúng ta những công tác đặc biệt. Sau khi gọi và chọn, Chúa lập hay là bổ nhiệm chúng ta. Chúng ta thường coi nhẹ, coi thường công tác chúng ta làm hàng ngày. Chúng ta dễ nghĩ rằng làm con cái của Chúa thì chẳng có gì đáng hãnh diện. Thế nhưng chúng ta phải nhớ rằng là con của Chúa, chúng ta thực sự được Chúa bổ nhiệm để thi hành công tác của Ngài trên đất này. Được bổ nhiệm làm một chức vụ gì đó ở đời này là niềm hãnh diện của chúng ta. Huống hồ là được chính vua thiên đàng bổ nhiệm làm công tác cho Ngài trên đất này. Chúa lập chúng ta, Chúa bổ nhiệm chúng ta để làm gì? Phúc âm Mác ghi rằng Ngài bèn lập 12 người để ở cùng Chúa. Chúa lập 12 sứ đồ, mục đích đầu tiên chỉ là để ở với Ngài, ở gần Ngài. Chúng ta không thể làm được việc gì cho Chúa nếu trước hết chúng ta không gần Chúa. Ở gần Chúa nghĩa là có tương giao mật thiết với Ngài, học biết ý của Ngài, sống, tư tưởng và hành động giống như Chúa. Chúa không sai các môn đệ ra đi trước khi họ có thời giờ ở gần Chúa và học hỏi nơi Chúa. Chữ môn đồ hay là môn đệ trong nguyên văn nghĩa là người học trò, người học hỏi. Một người muốn phục vụ Chúa cách hữu hiệu, trước hết phải là người biết học hỏi. Chẳng những học hỏi bằng lý thuyết, nhưng cũng học hỏi bằng hành động. Chẳng những chỉ biết bằng trí óc, nhưng cũng phải biết thực hành bằng chân tay. Bạn đã ở gần Chúa để học hỏi nơi Chúa và biết rõ Chúa trước khi ra đi phục vụ Ngài chưa? Chúng ta biết sứ đồ Phao-lô là một học giả uyên thâm. Ông có những kinh nghiệm thật kỳ diệu với Chúa. Vì vậy, trong lá thư gửi cho các tín hữu ở thành phố Philip, ông chỉ có một nguyện vọng mà thôi. Nguyện vọng đó là làm thế nào cho ông được biết Ngài. Để làm cho người khác biết đến Chúa, chính chúng ta phải biết Ngài trước. Anh em đã thực sự biết Chúa chưa? Và anh chị em có bằng lòng tìm tòi học hỏi để biết Chúa rõ ràng hơn mỗi ngày không? Các môn đệ ra đi giảng đạo, Chúa đã chọn lựa kỹ càng và huấn luyện họ trước khi giao phó công tác. Và trước khi ra đi, họ còn nhận những lời giáo huấn quan trọng của Ngài. Những lời giáo huấn chúng ta vừa đọc trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10. Nhưng trước khi nói đến những lời giáo huấn này, chúng ta cũng để ý thấy theo phúc âm Mát chương 3 câu 14, sau khi các môn đệ ở với Chúa thì họ được Chúa sai đi giảng đạo và ban cho quyền phép đuổi quỷ. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 thì ghi rằng Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Như vậy, sau khi ở với Chúa, Chúa sai họ ra đi với hai công tác. Thứ nhất là giảng đạo và thứ hai là chữa bệnh và đuổi quỷ. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu đã làm. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 35 ghi rằng Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Đây là một khuôn mẫu cho chúng ta noi theo. Trước khi bảo một người khác làm điều gì, chính chúng ta cũng phải thực hành, phải làm điều đó, không phải chỉ nói bằng lý thuyết. Chúa Giê-xu trước khi sai các môn đệ giảng đạo và chữa bệnh, chính Ngài đã làm điều đó. Khuyên dạy người khác làm những điều mà mình không làm là điều đáng trách vô cùng. Chúng ta để ý thấy Chúa của chúng ta chẳng những dạy nhưng Ngài cũng đã làm. Ngài làm trước cho các môn đệ noi theo. Đi song song với việc giảng đạo là chữa bệnh. Điều này cho thấy Chúa quan tâm đến toàn thể con người chúng ta. Nhiều người cho rằng đạo của Chúa chỉ lo phần tâm linh mà không nói gì đến nhu cầu thể xác của con người. Thật ra nói như vậy không đúng. Chúa Giê-xu rất quan tâm đến nhu cầu thể xác của chúng ta. Bằng chứng là Chúa đã chữa bệnh, đuổi quỷ, tạo thức ăn cho đoàn người theo Chúa. Chúng ta cũng phải noi gương Ngài trong địa hạt này. Dĩ nhiên chúng ta không thể lo được tất cả những vấn đề thuộc phạm vi vật chất, nhưng chúng ta không thể làm ngơ trước nhu cầu của người khác. Vì vậy, tùy theo phương tiện và dịp tiện Chúa cho, chúng ta cũng phải giúp đỡ người khác trên lĩnh vực vật chất nữa. Ơn chữa lành tật bệnh ngày nay không phải là không còn. Tuy nhiên không phải ai cũng có ơn này. Chúa chỉ ban cho một số người nào có ơn này mà thôi. Nếu chúng ta biết Chúa ban cho mình ơn đó, hãy thực hành để giúp đỡ người khác. Nếu không có ơn này, chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để giúp đỡ người khác. Người không có ơn chữa bệnh không phải vì vậy mà thua kém người khác hay là ít thiêng liêng hơn những người có ơn đó. Đây là ơn Chúa ban cho những khi cần thiết để danh Chúa được thể hiện. Có người không có ơn này, nhưng trong một trường hợp đặc biệt nào đó, Chúa lại ban cho để bày tỏ quyền năng của Chúa. Có thể Chúa ban cho chúng ta ơn đó trong những trường hợp đặc biệt như vậy. Trong vấn đề chữa bệnh, Chúa phân biệt hai điều là chữa bệnh và trừ tà ma hay đuổi quỷ. Đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy nói nhiều đến vấn đề đuổi quỷ. Nhiều người cho rằng quỷ ám là chuyện mê tín không có thật, chỉ có những người mắc bệnh tâm trí mà thôi. Ở đời này có những người mắc bệnh tâm trí thật, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp người ta bị quỷ ám. Trong thời Chúa Giê-xu, số người bị quỷ ám rất nhiều, vì lúc đó ma quỷ hoạt động mạnh để phá hủy chương trình của Thiên Chúa, nhất là việc Chúa Giê-xu xuống trần làm người để chết chuộc tội cho nhân loại. Nói như vậy không có nghĩa là ngày nay ma quỷ không còn hành động mạnh, nhưng chỉ có nghĩa là nó hành động dưới những hình thức khác. Một điều chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ là chúng ta đang tham dự vào một cuộc chiến tâm linh giữa Chúa và ma quỷ, giữa sức mạnh của tội ác và sức mạnh của Chúa. Ma quỷ luôn luôn muốn phá hoại công việc Chúa, và chúng ta là những tác nhân mà Chúa dùng để xây dựng và bảo vệ nước Chúa. Trên một phương diện, chúng ta có sức mạnh của Chúa để trừ tà ma và đuổi quỷ. Mặt khác, chúng ta không thể coi thường ma quỷ. Chúng ta phải nhớ rằng ma quỷ có thật, và có khi nó chiếm trọn cả tâm hồn và thể xác của một người nào đó. Đương đầu với những trường hợp như vậy, chúng ta phải cẩn thận. Nhờ sức của Chúa, đừng coi thường. Chúng ta cần dành thời giờ cầu nguyện, và chính Chúa sẽ giúp chúng ta biết phải đương đầu với những trường hợp đó như thế nào. Tóm lại, công tác Chúa giao cho chúng ta gồm cả hai mặt, tâm linh và thể xác. Ta phải nói về Chúa cho người khác, nhưng cũng phải sẵn sàng giúp đỡ họ. Đồng thời cũng nhớ rằng, Nói về Chúa cho người khác là tham dự vào một cuộc chiến tâm linh. Chúng ta cần sức của Chúa để chiến đấu và chiến thắng. Matthew chương 10 câu thứ 5 ghi rằng: ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giêsu sai đi và có truyền rằng. Chỉ truyền ở đây có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là một động từ dùng trong quân đội, một vị chỉ huy truyền lệnh cho binh sĩ của mình. Đây cũng là tiếng của một người bạn gọi một người bạn đến giúp. Tiếng này cũng được các giáo sư dùng để dạy các môn đệ. Và truyền cũng là tiếng của nhà vua ra lệnh cho các quan hay là thần dân. Chúa Giêsu dùng chỉ truyền ở đây với tất cả bốn ý nghĩa đó. Chúa Giêsu là vị tư lệnh, sai lính của Ngài ra đánh trận. Trận giặc dai dẳng giữa Chúa và ma quỷ, giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng. Chúng ta là những người lính của Chúa, được trang bị bằng đức tin, bằng tình yêu, bằng lời của Chúa. Chúng ta cần phải tuân lệnh vị chỉ huy của chúng ta vì Chúa đã truyền cho chúng ta. Chúa Giêsu cũng sai chúng ta đi trong tiếng gọi của một người bạn giúp đỡ một người bạn. Chúa Giêsu là vị chỉ huy của chúng ta thật, nhưng Ngài cũng là người đồng chí. Chúa muốn chúng ta cùng làm việc với Ngài như bạn giúp bạn, lao khổ cũng như vui sướng cùng chia sẻ. Phục vụ Chúa với tinh thần đó sẽ giúp chúng ta được an ủi, khích lệ rất nhiều. Chúa Giêsu cũng truyền cho chúng ta mạng lệnh này như một vị thầy truyền cho môn đệ. Những lời dạy của Chúa là khuôn vàng thước ngọc, là tiêu chuẩn muôn đời cho chúng ta noi theo. Đừng để một lời giáo huấn nào vượt cao hơn hay chiếm chỗ những lời dạy của Chúa. Và cuối cùng chúng ta hãy nhớ, Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài là đấng đang cầm quyền trên vũ trụ vạn vật này. Thi hành lệnh của Chúa, tức là chúng ta thi hành lệnh của vua. Ngài là vị vua cao cả, chúng ta vui lòng mà làm, và làm với một vinh dự. Chúng ta là những đại sứ của Chúa trên đời này, được Chúa giao cho công tác đại diện nước trời trên đất. Chúng ta phải coi công tác của mình là một điều hãnh diện thay vì một điều hổ nhục. Như vậy, Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta như vị đại tướng truyền lệnh cho binh lính, như một người bạn kêu gọi một người bạn, như một người thầy dạy các môn đệ, và như một vị vua ra lệnh. Chúng ta hãy làm theo lệnh truyền của Chúa trong tất cả những ý nghĩa đó.
Thank you.
Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta, những người con của Chúa, đã được Chúa kêu gọi, lựa chọn, dạy dỗ. Chúa cũng sai chúng ta đi phục vụ Ngài. Và đây là những lệnh của Chúa truyền cho chúng ta. Lệnh thứ nhất, đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Tại sao Chúa Giê-xu lại ra một lệnh kỳ lạ như vậy? Lệnh này của Chúa nghe có vẻ như là một lệnh có tính cách kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Chúa có vẻ quan tâm đến dân tộc riêng của Ngài hơn là các dân tộc khác. Có người cho rằng Chúa Giê-xu không nói câu đó, và họ nói rằng có lẽ sau này các môn đệ của Chúa là những người có tinh thần dân tộc và ghét ngoại nhân đã thêm câu đó vào để có lý do mà phân biệt. Cũng có người cho rằng đó là những người chống lại chính sách truyền đạo cho dân ngoại của sứ đồ Phao-lô, họ đã thêm câu đó vào. Nhưng không phải như vậy, đó chỉ là phỏng đoán, vì họ không hiểu lời nói trên của Chúa. Chúa Giê-xu truyền lệnh này với tính cách tạm thời và giới hạn trong vòng các môn đệ của Chúa. Chúng ta thấy rằng chính Chúa Giê-xu đã từng giảng đạo cho người Samari. Chúa ca tụng về người Samari nhân lành, Chúa chữa bệnh cho con của một quá phụ người Phê-ni-si. Và cũng chính trong phúc âm Ma-thi-ơ chúng ta đang đọc, Chúa tuyên bố mạng lệnh cuối cùng rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, không phân biệt một dân tộc nào cả. Chúa không kỳ thị, Chúa chỉ giới hạn phạm vi hoạt động của các môn đệ Ngài lúc đó mà thôi. Tại sao Chúa lại giới hạn như vậy? Khi Chúa bảo các môn đệ đừng đi đến dân ngoại, nghĩa là họ không được đi về phía bắc, tức là nước Syri, cũng đừng qua bờ phía đông của hồ Galile và sông Giô-đanh, nơi có dân ngoại ở. Chúa cũng bảo đừng đi đến một thành nào của người Samari, nghĩa là đừng đi xuống phía nam. Nói cách khác, Chúa muốn giới hạn các môn đệ chỉ giảng đạo trong vùng Galile mà thôi. Tại sao Chúa lại giới hạn như vậy? Bởi vì đó là ơn thiên hữu. Ơn thiên hữu nghĩa là sự dẫn dắt của Thiên Chúa toàn năng. Ngài có chương trình tuyệt đối của Ngài. Chúa đã chọn người Do Thái và cho họ đặc ân được nghe đạo của Chúa trước, dù họ tiếp nhận hay không. Chúa cũng biết rằng các môn đệ của Ngài chưa đủ khả năng để truyền đạo cho dân ngoại. Họ không có chút kiến thức hay phương pháp để làm công tác đó. Phải đợi đến Phao-lô, một học giả uyên thâm, có quá trình của cả triết học Hy Lạp lẫn tinh hoa của đạo Chúa mới đủ tư cách làm công tác đó. Chúa là đấng khôn ngoan, Chúa không giao công tác cho chúng ta nếu Chúa biết chúng ta không đủ sức mà làm. Đây cũng là một bài học cho chúng ta về việc tự lượng sức của mình trước khi làm bất cứ việc gì. Chúng ta phải để ý về sở trường, sở đoản, phải biết giới hạn của mình. Đừng nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi sự. Chúa có thể giao cho chúng ta làm một số công tác và giao cho người khác làm những công tác khác mà chúng ta không làm được. Chúng ta không thể làm tất cả mọi sự. Lý do thứ ba Chúa muốn các môn đệ giới hạn phạm vi hoạt động trong vùng Galilê là vì Chúa biết mục tiêu của Ngài. Cũng giống như một nhà quân sự giỏi, để chiến thắng, không thể rải quân ra khắp nơi, nhưng phải tập trung vào một chỗ, chiếm một mục tiêu. Mục tiêu của Chúa lúc ấy là vùng Galilê, và Chúa bảo các môn đệ hãy tập trung nỗ lực vào đó. Như vậy, với lời mở đầu của Chúa trong mạng lệnh Chúa truyền cho 12 môn đệ, chúng ta học được những điều sau. Thứ nhất, Chúa có một công tác rõ ràng cho chúng ta, và trước khi làm công tác đó, chúng ta phải sống gần Chúa, phải học hỏi nơi Chúa. Thứ hai, chúng ta phải biết rõ mục tiêu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nếu Chúa muốn chúng ta hoạt động trong một phạm vi nhỏ hẹp, hãy bằng lòng với điều đó và thi hành ý định của Ngài. Đừng mơ ước nhiều hơn và cũng đừng vượt quá giới hạn mà Chúa đã đặt cho chúng ta. Thank you.